Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn tin mừng có thể nói rằng dễ gây hiểu lầm nhất. Quả thật, khi mới nghe xong bài tin mừng này, chắc hẳn sẽ có người thắc mắc tự hỏi tại sao trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy lạ quá. Rõ ràng chúng ta thấy cái hành động của người quản gia là không minh bạch, không rõ ràng, và rõ ràng có sự gian lận trong đó. Nhưng chúng ta không thấy có một cái sự lên án nào về cái hành vi gian lận đó, mà trái lại chúng ta lại thấy anh ta được khen vì cái sự khôn khéo của mình. Trở lại với bài dụ ngôn ngày hôm nay, chúng ta thấy một ông phú hộ rất giàu có, và ông ta đặt toàn bộ của cải của mình tín nhiệm cho sự chăm sóc của một người quản gia. Người quản gia là người phục vụ, cai quản tài sản của gia chủ, cũng như tất cả các nô lệ, những người làm công, và anh ta có trách nhiệm giám sát cả những công việc đó nữa. Hai cái đức tính cần thiết nơi một người quản gia, đó là lòng trung tín và sự khôn ngoan. Trung tín để đảm bảo rằng tài sản của chủ mình không bị hao hụt, và hơn thế nữa còn phải khôn ngoan để biết sinh lợi cho chủ của mình. Cả hai cái đức tính đó chúng ta thấy không thấy hiện diện nơi người quản gia trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nói cách khác, anh ta đã biện thủ, anh ta đã gian dối, và vì vậy tài sản của chủ bị hụt đi, và người ta tố cáo với ông chủ. Ông chủ gọi đến và nói anh ta phải thanh toán sổ sách, và đồng thời thông báo cho anh ta biết anh ta sẽ không còn làm quản gia nữa. Và khi nghe cái thông báo của ông chủ, anh ta bắt đầu tính toán. Chúng ta thấy anh ta tính toán rất thực tế. Mình phải làm gì đây? Bởi vì từ nay mình sẽ không được làm quản gia nữa rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tức là làm những công việc nặng nhọc chân tay để kiếm tiền, anh ta không quen, cho nên chắc chắn anh ta không làm được. Còn phải đi xin người khác thì xấu hổ, anh ta cũng không làm được. Cho nên anh ta ngồi, anh ta tính toán. Và cái tính toán hợp lý nhất đối với anh ta nghĩ đó là dựa vào những cái con nợ. Anh ta gọi những người mắc nợ tới. Để làm chi vậy? Để giảm nợ cho người ta. Cái sự giảm nợ của anh ta cho những người mắc nợ không phải là vì lòng thương xót, không phải vì thương họ cho nên giảm cho họ, nhưng hoàn toàn có cái sự tính toán trong đó. Và cái tính toán trong đó chúng ta thấy rất vụ lợi. Bác nợ bao nhiêu? 100 thùng dầu ô liu. Thế vậy thì bác cầm lấy biên lai viết lại đi, viết 50 thôi, giảm hẳn một nửa. Một người khác nợ 1000 dạ lúa, bác cầm biên lai viết lại đi, 800 thôi. Như vậy chúng ta thấy giảm 200 dạ lúa. Và cái mục đích mà anh ta giảm nợ cho những người mắc nợ là gì? Như tôi nói, không phải vì lòng thương xót, nhưng để chi? Để những người đó phải mang ơn anh ta, để sau này xa cơ thất thế, anh ta sẽ được những người đó ít nhất là đối xử tốt, còn nếu tốt hơn nữa sẽ rước anh ta về cho anh ta được ở trong nhà của họ. Và lạ lùng thay, ông chủ lại khen cái sự khéo léo của người quản gia đó. Cái việc mà người quản gia được khen trong bài tin mừng ngày hôm nay không phải là một cái lời khích lệ các môn đệ, các con cũng phải khôn khéo như vậy, cũng phải gian xảo như vậy. Không, ở đây Chúa Giêsu muốn ý khác. Chúa Giêsu muốn ý khác. Đối với người đời, con cái thế gian, cái mục đích, cái đối tượng mà họ nhắm tới là những cái rất cụ thể, cái thế giới vật chất này, của cải, danh vọng, tất cả mọi thứ. Và người ta phải nỗ lực hết sức mình, làm mọi cách để cho cái gia tài đó nó càng ngày nó càng lớn, nó càng phình to ra. Thì cái hình ảnh đó đối với người đời, người ta xem cái của cải vật chất như cái đối tượng cuộc sống của người ta, cái mục đích cùng đích cho cuộc sống người ta, thì người ta hành động như vậy. Còn con cái ánh sáng, tức là mỗi người chúng ta, con cái của nước trời, thì Chúa Giê-xu khi kể cái dụ ngôn này, Chúa Giê-xu cũng muốn nhắn nhủ rằng cũng hãy khôn ngoan như vậy, không phải khôn ngoan bằng cái hành động man trá, nhưng mà khôn ngoan ở trong cái việc hãy lo đi tìm kiếm nước trời, hãy lo cho cái hạnh phúc mai sau của mình. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, vấn đề cơm áo, gạo tiền là những vấn đề thực tế. Mỗi người chúng ta đều phải lăn lộn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mà kiếm tiền. Cái nhu cầu của xã hội, của cá nhân mỗi người chúng ta, nó càng ngày nó càng cao. Trước kia thì người ta ăn no, mặc ấm là đủ. Ngày hôm nay không đơn thuần như thế. Ăn không chỉ là ăn no, mà là ăn ngon, ăn sang. Mặc không chỉ là mặc ấm, mà mặc đẹp. Và khi cái nhu cầu nó tăng cao, thì người ta sẽ lại càng phải chạy theo, càng phải ra công làm việc hết sức mình để thỏa mãn nhu cầu đó. Điều đó không có gì là xấu. Điều đó không có gì là xấu. Chừng nào, ngày nào chân chúng ta còn đạp trên mặt đất, chúng ta vẫn còn phải lo những vấn đề cơm áo gạo tiền như vậy. Nhưng mà lời Chúa trong bài tin mà ngày hôm nay nhắc chúng ta, hãy cảnh giác, hãy cảnh giác. Vì có nguy cơ cuộc đời của chúng ta sẽ hoàn toàn xuôi theo cái chiều hướng đó, đi tìm kiếm của cải vật chất, mà quên đi rằng mình còn một cái mục tiêu khác, mục tiêu lớn hơn, cái mục tiêu không thể bị hư hoại, cái mục tiêu vĩnh cửu, đó là hạnh phúc trên thiên đàng. Ở cuối bài tin mừng, Chúa Giê-xu nhắn rất mạnh, Ngài nhấn mạnh, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi của cải. Cái chữ của cải ở đây viết hoa. Viết hoa có nghĩa là nó là một cái đối trọng với nước Thiên Chúa. Nó là một cái thứ ngẫu tượng mà có thể chúng ta bị lôi cuốn và chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos cảnh báo những người giàu, họ tham lam, họ chèn ép những người nghèo, họ gian xảo trong cái hành vi buôn bán, trong tương quan với những người khác. Họ điều chỉnh lại cái cán cân để cân sao có lợi cho mình. Họ điều chỉnh lại cái đấu đong để làm sao trong việc buôn bán có lợi cho họ nhiều nhất. Thậm chí ngay cả trong hành vi thờ phượng, ngày Sa-bát là ngày dành riêng cho Chúa, họ cũng mong làm sao cho nó qua nhanh đi để họ còn buôn bán kiếm lợi cho riêng mình. Những cái hình thức đó là hình thức tôn thờ ngẫu tượng, nô lệ cho của cải vật chất. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể rằng ở một ngôi làng kia có một ông nhà giàu, ông ta rất giàu có, thế nhưng mà tính ông ta rất keo kiệt. Cũng trong ngôi làng đó có một vị đạo sĩ nổi tiếng là khôn ngoan, và người ta thường đến để xin vị đạo sĩ đó cho lời khuyên trong cuộc sống hàng ngày. Một ngày kia, khi ông nhà giàu cũng đến và xin vị đạo sĩ đó một lời khuyên, xin cho tôi một lời khuyên trong cuộc sống, thì vị đạo sĩ mới lấy một tấm kiếng hướng ra phía ngoài đường và bảo ông nhà giàu, ông hãy nhìn qua tấm kiếng này và ông nói cho tôi biết ông thấy những gì. Ông nhà giàu nhìn vào tấm kiếng và tấm kiếng nó trong suốt, cho nên ông ta nhìn ra được cái cảnh bên ngoài đường, thấy người ta đi lại, thấy được tất cả mọi cái cảnh sống, mọi cái hoàn cảnh, từ cái hình ảnh, cái khuôn mặt em bé cắp sách đến trường, ngây thơ hồn nhiên, cho đến những khuôn mặt của những người lao động vất vả, những cái vết nhăn hằn trên khuôn mặt, ông ta cũng có thể thấy được. Và ông ta trả lời với vị đạo sĩ rằng, tôi thấy rất nhiều người trong những cảnh huống cụ thể của họ. Thế rồi vị đạo sĩ lại lấy một tấm kiếng khác, lần này không chỉ là tấm kiếng thuần túy mà là cái gương đặt trước mặt ông nhà giàu và bảo, bây giờ ông nói cho tôi biết ông thấy cái gì. Thì ông nhà giàu mới trả lời rằng, thưa ngài, tôi không thấy ai hết, tôi chỉ thấy chính tôi. Vị đạo sĩ mới nói rằng, ông thấy đấy, chất liệu để làm nên hai cái miếng đó là như nhau, nó đều bằng kính, Nhưng khi người ta tráng lên nó một cái lớp bạc, tráng lên nó một cái lớp bạc, thì ông không còn thấy cuộc đời nữa. Ông không còn thấy ai khác ngoài chính ông, ngoài cái tôi của chính ông. Và vì vậy ông chỉ lo ông hưởng thụ. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái câu chuyện đó chắc chắn chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đằng sau của nó. Chắc chắn chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đằng sau của nó. Trong cuộc sống, một mặt chúng ta vẫn phải lo toan với những thực tại hàng ngày, nhưng đừng quên còn một cuộc sống khác, còn một cái ý nghĩa khác, còn một cái mục đích khác. Mục đích đó là mục đích vĩnh cửu, tồn tại. Đó chính là cái hạnh phúc nước trời. Chớ gì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn khôn ngoan và cẩn trọng trong cái chọn lựa theo Chúa của mình. Khôn ngoan và cẩn trọng để đừng để cho tiền của nó trở thành một cái thứ ma lực, nó che mắt chúng ta, khiến chúng ta không còn nhận ra được khuôn mặt của Thiên Chúa và không còn nhận ra được khuôn mặt của anh chị em của mình. Từ đó chúng ta đánh mất cái tương quan với Chúa và mất cái tương quan với tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn biết lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay như một lời cảnh tỉnh cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Amen.